Thì tuần trước đó quý vị ha, chúng ta đang nói về cái phần giác ngộ thứ năm trong tám điều mà những cái người con Phật phải thường nhớ nhớ. Thì điều thứ năm đó thì là vì ngu si nên bị sanh tử. Những cái người học hạnh Bồ Tát thì thường nghe nhiều rồi học nhiều để mà tăng trưởng cái trí huệ của mình, thành tựu biện tài, và dùng cái biện tài đó để mà giáo hóa nhất thiết, giáo hóa cho tất cả mọi người được cái vụ lớn. Thì tôi nhớ rằng trong tôi có nói với vị tại sao mà vì cái ngu si mà bị sanh tử. Tôi nhắc lại sơ sơ thôi, bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, tôi có nói về cái thế nào gọi là ngu, thế nào gọi là khôn. Thì căn bản của cái chuyện mà thế nào gọi là khôn ở trong đạo Phật đó, thì có khi là mình thấy cái cuộc sống của con người nào đó thấy có vẻ là họ khổ đau, có vẻ là họ không có được sung sướng, nhưng mà đó là cái sung sướng, cái khổ tạm thời, cái giản dị tạm thời. Chứ còn nếu mình thấy rằng cái người mà sống đầy đủ về dục lạc, thấy họ có vẻ họ sướng, nhưng mà thực sự cái sướng đó quý vị có thể là cái nhân của cái chuyện đau khổ về sau. Như vậy thì khi mình nhìn được cái khôn, cái dài đó, thì mình khó nói về cái nhận thức bây giờ lắm. Thì thật sự tôi có đọc cái bài của quý vị, Thiên Hạ Du Nhau nói dạy khôn đó, khó lắm. Thành ra cái vấn đề trong đạo Phật đó là khi mình thấy cái người đó họ tu hành, có thể là họ có tiền, có thể là họ giàu có, họ sống giản dị, cái điều đó không phải là họ ngu. Cái vấn đề không đặt ra quý vị không phải là không có biết dùng tiền, nhưng mà biết dùng tiền bằng cách nào cho hợp với lại cái cuộc sống đạo của người ta. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta là Phật tử, trong cuộc sống hàng ngày đó, tôi mong rằng quý vị sống cho nó giản dị. Đừng có phán đoán cái chuyện mà cho rằng cái người đó là khôn, cái người kia là dại đó, khó nói lắm quý vị, đứng về cái mặt phẩm khôn. Khôn về mặt nào và dại về mặt nào. Có những người thực sự rất là khôn trong cái làng danh lợi, đua chen rất là khôn ngoan, nhưng mà ngược lại đứng nhìn về cái mặt tu học mà nói đó, giải thoát mà nói, thì ngược lại là cái người nó chậm chạp hơn những người khác. Như vậy thì chúng ta cái giá trị, cái thang giá trị của chúng ta là ở chỗ nào? Là ở chỗ giải thoát hay là chỗ chạy theo thế tục? Phải thành thật mà nói như vậy. Thành ra tôi mong rằng trong cái chữ vô minh trong đạo Phật, các quý vị nhớ rằng khi mà chúng ta chạy theo con đường nào làm cho chúng ta càng ngày càng đọa lạc, làm cho chúng ta càng ngày càng dính chặt vào những trần phiền não trần lao á, thì cái đó gọi là không được khôn, gọi là không có trí huệ. Còn cái người nào có trí huệ theo đạo Phật, cái người trí huệ theo đạo Phật, cái hành động có trí huệ đó phải là cái hành động nào có cơ sở xây dựng trên cái lý luận là nhân quả. Bây giờ mình làm cái gì sau này có cái quả đó, phải biết cái nhân quả, biết trong cái chiều hướng tất cả mọi việc làm xây dựng cái chiều hướng nhân quả. Và cái thứ nhất là thứ hai đó là xây dựng cái chiều hướng đi ngược ra khỏi dòng thế gian, tức là không có lẩn quẩn trong cái lục đạo luân hồi, mà có công năng giúp cho cái người tu học vượt ra khỏi được luân hồi sinh tử. Thì cái đó đạo Phật gọi là có trí huệ. Quý vị thấy ha, vậy thì hai chiều hướng, một chiều hướng là thế gian, một chiều hướng là xuất thế gian, hai cái đó nó khác nhau. Đó là cái phần mà chúng tôi trình bày từ trước. Bây giờ đó, nếu mình muốn không muốn ngu si, vì ngu si mới lăn lóc trong cái luân hồi sinh tử, mà cái người nào mà không muốn ngu si thì bực Bồ Tát á, thì sao? Thì phải thường nhớ rằng quán học đa văn để mà tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, rồi lấy cái trí huệ, lấy cái biện tài đó mới giáo hóa cho tất cả mọi người thành tựu được đại lạc, tức là cái niềm vui lớn, cái niềm vui rất là lớn. Những cái người tu thành Bồ Tát á, chúng tôi có nói sơ sơ ở chỗ này rồi, là khi quý vị nhớ rằng tất cả ở đây đó quý vị, thì tôi nghĩ rằng chúng ta đều tu theo hạnh Bồ Tát. Dầu quý vị có muốn nói ra, có biết nói ra hay không nói ra. Người Phật tử Việt Nam sống trong cái tinh thần đại thừa rất là lớn. Tôi thấy rằng á, quý vị thường thường quý vị nghĩ là làm lành, lánh dữ, phải không nè? Khi mà quý vị thực hiện cái việc mà làm lành lánh dữ đó, thì tức mặc dầu không nói rõ ràng ra, nhưng mà thực sự quý vị đã hành cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhìn trong cái chiều hướng mà phân biệt Bồ Tát Phật giáo có hai cái chiều hướng, nói một cách gọn đó, nó mình tương đối mình giản tiện hóa đi, là có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là nhằm nhập thế để mà cứu độ chúng sanh, một khuynh hướng là xuất thế để mà giải thoát thế một mình. Thì tôi nói là giản dị hóa chứ nó có những phức tạp bên trong. Thì khi nói rằng cái cuộc đời này đau khổ quá, tôi ráng tôi tu để mà tôi giải thoát, trốn tránh cuộc đời này, cho cái thế gian này làm cái gì đó phiền, đầy não, đầy khổ, đầy đau, tôi làm gì để tôi trốn tránh cuộc đời này. Thì cái khuynh hướng đó phần lớn nhà Phật học gọi là khuynh hướng của những nhà tiểu thừa Phật giáo. Thế gian đau khổ quá, tôi sợ nó quá, tôi chán chường quá, rồi tôi trốn thế gian này tôi tu. Quý vị thấy cái hình ảnh đó thành cái hình ảnh khá tiêu cực của Phật giáo. Nhưng một cái hình ảnh khác đó quý vị, mà đa số Phật tử Việt Nam của ta nói chung á, là chịu ảnh hưởng, là gì? Cuộc đời này đau khổ thiệt tu, nhưng mà bên cạnh đó đó thì chúng ta cũng cố gắng là làm lành. Làm lành thì cái chuyện mà hậu quả chuyện làm lành đó quý vị, là mình làm cho ngay nó đau khổ thiệt, nhưng mà trước mắt cái đau khổ thế gian này đó, mình làm cái gì đó cho thế gian này bớt đau bớt khổ. Thì tôi có nhắc quý vị là từ trước á, là chẳng những là không có làm điều ác mà phải làm việc lành. Thì chẳng những mình không làm điều ác nhưng mà mình phải tăng trưởng cái việc lành của mình. Thì cái khuynh hướng đó rất là căn bản của việc đại thừa Phật giáo. Tôi có nhắc là những vị thọ Bồ Tát giới. Nhưng quý vị nhớ bài kệ đó chưa? Bài kệ gì? À, thì bây giờ thôi lại khái, nhớ là tôi không cần nhắc nữa. Có phải không? Thực sự quý vị thấy là khi mình nói chuyện Bồ Tát giới, mình tưởng là phức tạp, nó giản dị lắm quý vị. Nó cũng là ba điều đó thôi. Một á, là nhiếp luật nghi giới, là giữ gìn luật đừng có làm ác. Giải thích nhiếp luật nghi giới đừng làm ác. Bởi vì luật pháp, luật lệ người thế cấm mình, ngăn mình không cho mình làm điều ác. Nhiếp luật nghi giới nè. Chẳng những thế mà mình không làm điều ác không mà không được, vậy là không được. Phải là nhiếp thiện pháp giới. Một là không làm điều ác, hai là làm mọi việc lành, làm mọi việc thiện, đúng nè. Rồi ba là gì? Nhiều ít hữu tình giới, giúp hết mọi loài chúng sanh. Thì cái đó là tinh, là căn bản của đại thừa Phật giáo, là Bồ Tát đạo. Như vậy thì ở đây đó quý vị, tất cả chúng ta ở đây đều vô tình hay là cố ý, chúng ta tu theo con đường Bồ Tát. Ở đây quý vị đi chùa gì làm phước, có làm không? Có. Nhưng mà đại khái là trong khi làm phước như vậy thì cái người khác khổ đau mình muốn giúp không? Giúp. Mặc dầu không có hoàn toàn được như các vị Bồ Tát mà thành tựu viên mãn. À, ở đây có người nếu mình nói là mình tự xưng là Bồ Tát, tôi nói ngoài, có thể mình là Bồ Tát, nhưng mà xin nhớ, khi mà quý vị mở miệng ra nói ta là Bồ Tát á, là mình đang tội. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình chưa là Bồ Tát. Tôi nói Bồ Tát ở đây tức là mình mới là nhân Bồ Tát thôi, mà không phải là tôi nói tôi không có thần thánh gì để tôi thọ ký cho quý vị hết. Mà thật sự trong kinh đã nói như vậy, quý vị đã niệm một tiếng Phật thì quý vị đã có khả năng thành Phật rồi. Được nhớ không? Nhất niệm Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Vậy thì quý vị niệm Phật không biết bao nhiêu lần rồi, thì chúng ta có cái căn cơ, quý vị chúng ta có cái khả năng, có cái điều kiện để mà chúng ta thành tựu được cái quả vị Phật. Vậy thì nếu mà như chúng ta như vậy, những người tu hạnh Bồ Tát như vậy thì sao? Tôi nói là phải tu hạnh Bồ Tát nhé. Bởi vì nếu mà không á, trong này nè, thì ngoài cái chuyện mà độ cho mình còn độ cho người nữa. Thành ra đây quý vị thấy rằng Bồ Tát thường niệm quán học đa văn, học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài và chi lệ để mà giáo hóa tất cả mọi người được cái niềm vui lớn. Đây là cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì trong cái đoạn đường tu học của các vị Bồ Tát, hay là trên đoạn đường tu học của những người như chúng ta đó, Phật học Phật tử đại thừa, phải làm như thế nào? Một là quán học đa văn. Đó là cái rất là giản dị thôi. Chuyện tu học trước là phải quán học đa văn. Quán là gì? Quán học là gì? Học rộng. Đa văn là gì? Nghe nhiều. Phải học rộng, phải nghe nhiều. Tại sao mà học rộng, tại sao mà nghe nhiều? Có cần về cái việc tu học của chúng ta không quý vị? Cần. Cái chuyện học rộng đó, tôi đã nói với quý vị là trong cái việc trong cái diễn trình tu học của đạo Phật, hạ thủ công phu đó quý vị, tu á thì tu một môn thôi. Bởi vì quý vị bữa nay sáng mà sáng gọi là chiêu tâm bộ tứ, tức là sáng 3 chiều 4 là không được. Tức là sáng tu vài chiều tu khác á, thì nó thành tựu nó khó lắm quý vị. Nhưng mà để chọn đúng cái con đường mình hành trì á, thì cái việc học nó có công năng giúp cho mình chọn được con đường hành trì. Nó có thể nó giúp cho chúng ta hiểu được con đường hành trì của chúng ta nó rõ ràng hơn. Quý vị nhớ rằng Phật tịch từ lâu rồi, thầy lành, bạn quý có khi mình khó kiếm. Nếu quý vị có dịp gần gũi với thầy ở chùa thì có dịp trực tiếp để mà tiếp xúc với cái người mà hành trì. Còn nếu không, quý vị, thì cái học nó lợi chúng ta lắm. Là bởi vì cái học như vậy, tôi xin nhớ nói rằng cái học ở đây là cái học để ứng dụng. Chứ nếu mà quý vị chỉ học trong cái tinh thần lý thuyết mà thôi đó, thì nó không có lợi đâu. Thì trong cái chuyện mà chúng ta tu học như vậy, thì khi mà tu như vậy đó quý vị, mình học thêm thì mình hiểu rõ con đường tu của mình hơn. Bởi vì cái tu á, nó được hướng dẫn bởi cái học, và cái học nó làm soi rõ cái pháp môn tu của mình. Thì khi quý vị thấy ngày xưa mình giảng gì, mình chỉ nghe đại khái, là tôi lấy sử dụng pháp môn trình độ. Ngày xưa chỉ đi học đi chùa rồi đại khái là nghe khuyên là thôi, đại khái cô về cô niệm Phật, hai ráng được niệm Phật, thì đại khái mình chỉ nghe như vậy thôi. Nhưng mà sau này khi mình học về pháp môn tịnh độ, mình mới thấy được rằng có nhiều tầng chứng khác nhau, nhiều phương pháp hành trì khác nhau, chỗ nào hành trì như thế nào, chỗ khác hành trì như thế nào. Và quả chứng là bởi vì khi mình tu rồi, tới chừng tới đó mình thấy như vậy thì mình ngạc nhiên. Nhưng mà trong khi học mình biết được cái diễn trình tu chứng, tu học của một cái người hành giả từ sơ cơ tới mà khi mà đắc quả. Thì như vậy, thứ nhất là có lợi cho mình. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các vị như quý vị, bởi vì trong cái hạnh Bồ Tát đó quý vị nhớ ngày xưa khi mà có một cái vị tỳ khưu, khi mà vào chùa đó chỉ học cái phương pháp mà quét chùa không thôi mà chứng đạo được, tức là hành trì bộ phương pháp thôi. Nhưng mà có điều đặc biệt là những cái vị tỳ khưu như vậy, họ chứng đạo một cái môn nào đó, một cái ngành nào đó, họ chỉ dành một cái mục đó thôi. Nhưng bây giờ đó quý vị, cái quốc độ của chúng ta sống càng ngày càng phức tạp ra. Vì thấy cái con người càng ngày càng phức tạp ra, càng ngày càng có nhiều thị hiếu ra. Như vậy thì nếu mà quý vị an ổn với tu hành á, thì một câu niệm Phật cũng đủ rồi. Nếu quý vị mà an ổn để mà trên núi để mà tọa thiền đó quý vị, thì một câu thoại đầu cũng đủ để mà tu giải thoát cho mình rồi. Nhưng mà cái khổ cái này, tu chẳng những mình tu cho mình không, là bởi vì nếu tu cho mình không đó quý vị, tức là mình lìa thế gian mình cầu Phật pháp. Như vậy thì không lẽ mà mình bỏ được thế gian mà khi mà người có lòng từ bi thì xem xét mười phương chúng khổ đau làm sao bỏ được. Như vậy thì cái người đó phải chẳng những vừa tu mà còn thương xót những người đồng bạn của mình. Như vậy thì phải làm thế nào đó để mà giúp cho họ cùng đi được trên con đường giải thoát của chúng mình. Ta đã mới đặt cái vấn đề là hoằng pháp. Mà khi mà hoằng pháp như vậy đó, thì chúng sanh đó quý vị, căn cơ nó nhiều trình độ. Có thể tôi tu về niệm Phật được, nhưng mà cô này nè, tôi dạy niệm Phật cô này có không khó niệm, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái căn cơ. Như vậy thì đặt vấn đề phải là quán học đa văn là vậy. Chẳng những mà cái chuyện học nhiều nó soi sáng con đường tu của mình, nó soi sáng pháp môn của mình, nó giúp cho mình chọn được cái con đường tu chính xác, mà nó còn giúp cho chúng ta trong cái việc mà hiểu được con người, quý vị, hiểu được con người nào đó để mà dạy con người đó. Pháp môn á, trong quý ngày xưa thì nó là pháp môn không có quý trị, quý vị. Không có pháp môn nào quý, không có pháp môn nào nó rẻ. Mà khi mà đặt trong cái vấn đề tu học á, thì cái phương pháp nào, cái pháp môn tu nào có giúp cho mình được thì gọi là pháp môn hay. Quý vị nhớ ha, đừng có cái người Phật tử chúng ta thì hay có những cái thói quen. Mình bị ảnh hưởng bởi cái thế gian này quá nhiều rồi. Thành ra cho hãy cái này là quý, có cái kia là kinh. À, pháp môn này là quý thì có pháp môn khác, thực sự pháp môn nào cũng vậy thôi. Cái việc tu học đó quý vị, miễn rằng nó có lợi ích cho con người, nó lợi ích cho mình, nó giúp cho mình giải thoát, thì nó hữu hiệu thôi. Chứ không có pháp môn nào mà sang pháp môn nào là trọng. Niệm Phật cũng quý, tu thiền cũng quý, mật tâm cũng quý. Như vậy tất cả thứ đó đều có thể giúp cho mình được thì là quý thôi. Và xin nhớ, cái pháp môn tu đó, quý vị nhớ cho chuyện chỗ này. Bà A bạn thân với mình cái gì, có khi bà ngồi thiền được nhưng mà chưa chắc mình ngồi thiền được. Ngược lại chị B chỉ niệm Phật được mà chưa chắc mình niệm Phật được. Như vậy thì tùy cái căn cơ, cái vấn đề đặt ra là mình có chịu tu hay không tu. Còn cái pháp môn tu á, thì mỗi người một cái chúng sanh, mỗi người có một căn cơ khác nhau quý vị. Có nhiều người mới nghe cái niệm Phật như là gặp cái người bạn cũ ngày xưa rồi đó. Hỏi căn cơ niệm Phật từ hồi đời nào giờ rồi. Như vậy thì ngược lại có những người mà chuyên nghe cái tu thiền á, thì gặp cái người bạn thân. Vậy thì cái chuyện đó mình phải nói là có nhiều cái nhân duyên khác nhau. Vấn đề đặt ra mình có chịu tu hay không mà thôi. Mà khi nói tới việc mà quảng học đa văn á, thì tôi mong rằng quý vị nhớ, tôi thấy bây giờ thì quý vị như là chúng ta những người Phật tử cư sĩ đó, chẳng những học về giáo lý của Đức Thế Tôn đều rất tốt, nhưng mà có những khi á, mình phải hiểu thêm cái căn cơ trình độ thế gian đó quý vị. Trong cái việc mà truyền bá Phật pháp, đạo Phật có một cái điều rất là hay, là hồi nào tới giờ trong đạo Phật chưa hề có cái chuyện mà đi gõ cửa đi mà vận động người ta theo Phật giáo, không có. Đạo Phật hồi nào tới giờ đó quý vị truyền bá bằng cách là quyến rũ nhiều hơn, như một cái hoa vậy đó, nó có cái mùi thơm nó đẹp ha, thì tới, thì ta tới. Ít có chuyện mà phô trương á. Hồi trước là tôi có nói chuyện với sư bà buồn cười lắm. Trong cái quốc độ của chúng ta, ở nhất là ở Hoa Kỳ này, quý vị rất khổ lắm. Không quảng cáo không được. Quý vị thấy không? Trong khi những cái người theo đạo Phật á, không quảng cáo không được, rất khổ rồi chứ. Mà hãy quảng cáo á, thì lại trái với tinh thần đạo Phật. Rất khổ vậy. Bây giờ sao mình nói bây giờ, một vị thầy A, thầy B nào nó đứng ra nó là tôi chứng được quả vị Phật, rồi tôi chứng được quả Bồ Tát rồi. Thí dụ như vậy, thì lúc đó thì Phật tử là họ đi theo. Phải không nè, chứng không chứng thì không biết. Nhưng mà ngược lại trong tinh thần đạo Phật, tức quý vị mà hãy mở miệng nói như vậy đó, là sai cái tinh thần đạo Phật. Có ai hỏi là thầy tu sao? Thí dụ như vậy, có ai hỏi là bạch sư bà lúc này chắc tu hành siêng năng lắm hả? Thì sư bà nó không phải đâu, tu siêng lắm, tu siêng hẳn nhất, không được nói như vậy. Mà ngược lại phải trả lời đâu có dám, lúc này lớn tuổi rồi tu hành bê trễ. Nó lạ như vậy. Mà hai giờ quý vị hỏi bạch thầy lúc này nghe nói thầy tu hành dữ lắm hả? Đâu có, lúc này tôi tu hành bê trễ lắm, lè phè lắm. Thì Phật bây giờ quý vị nói sao? Ông nói ông tu hành bê trễ, ông lè phè đi theo ông chứ. Nó là buồn cười như vậy. Thành cái người biết nghe biết tu đó quý vị, họ biết. Cái này tôi nói thật chứ quý vị như vậy. Hãy mà sư cô nào hay thầy nào hay bất kỳ ai mà nói là khá là chắc là thầy tu hành tinh tấn lắm, nó trời ơi tôi tu hành mấy này không ai tu bằng tôi đâu, thì cái người đó không phải là đạo Phật, trái với tinh thần đạo Phật. Nhất là những người xuất gia. Bởi vì sao vậy quý vị? Cạo tóc này bỏ ra cuộc đời này rồi, hả quý vị ha? Từ cái bực vàng son làm vua làm chúa mà đi ăn mài, đi xin từng chén cơm, xin từng chén cơm thừa, canh chặn người ta ăn á, thì có cái gì đâu mà cao. Phải hạ mình xuống chừng nào cái ngã nó mới báo chuyện. Tôi nhớ được đó. Thành ra bây giờ buồn cười Phật tử mình thì không biết ai không biết. Đứng ra nói tu thành Phật rồi tu thành Bồ Tát rồi đại khái như vậy, thì ông buồn chạy theo. Nhưng mà không ngờ cái chuyện đó ngay từ chuyện mở miệng nói ra như vậy đã là trái tinh thần đạo Phật. Rồi. Thì như vậy thì quảng học đa văn để chi vị để mà tăng trưởng trí huệ. Nhớ, ở đây là học rộng nghe nhiều, không phải là để mà tăng trưởng cái kiến thức của phàm phu. Là bởi vì nếu quý vị học nhiều mà mình không có tu đó quý vị, thì sanh ra cái gọi là thế trí biện thông. Mình làm không được, mình buộc người ta làm. Cái này nói thật với chúng ta là những tôi thấy phần lớn những vị học giả Phật giáo mà học mà không tu á, hay bị cái nặng này. Học nhiều mà không tu á. Bởi vì nếu mà học nhiều mà tu á, thì cái học nó giúp cho cái tu. Cái tu nó hộ trì cái học. Nhưng ngược lại những người nào mà học không mà không tu đó quý vị thì sao? Thì hay bị cái nặng này. Phần lớn có một số anh em đọc một vài cuốn sách thiền. Có những cuốn sách thiền rất là hay. Quý vị thấy ngoài chợ có bán rất là hay. Cuốn thiền lại khá cái cuốn mà thiền luận này rất là hay, những cái lý tưởng rất. Mà khi rồi anh em đọc được dài cuốn sách thiền xong thì tưởng sao quý vị? Thấy mình thiền sư à? đọc vài cuốn, rồi đọc được thuộc vài bài thơ thì nghĩ rằng mình đã là chính thiền rồi, rồi làm những hành động mà gàn gàn dở dở. Thực sự như vậy đó là sai, như vậy là bệnh chứ không phải là thiền. Bởi vì nói sao, cái chuyện mà cái người học đó quý vị, nếu mà học mà tiêu hóa được cái học của mình đó, thì khác. Còn cái này mình học bây giờ biết hết quý vị. Có những người họ rất giỏi về giáo lý, họ rất nắm rất là vững về giáo lý. Họ nói khá là cái người tu thì phải sao? Phải là xuống tóc, tức là hạ mình xuống nè. Phải ăn chay, ăn lạc, phải trừ bỏ cái ngã, phải đủ thứ. Họ nói rất là đúng mà quý vị. Rất là đúng. Rồi họ lấy cái lý thuyết đó họ nhìn. Họ lấy cái lý tưởng cái gì họ nhìn. Họ nhìn vào quý thầy, họ nhìn vào Phật tử. Để nó đại khái với người tu á, phải là thế này, thế nọ, thế kia, phải là đầu đổ trời, chân đập đất, phải thế này, thế nọ, thế kia. Rồi thấy một thầy tu mà đi xe hơi hay là đi dài chẳng hạn. Trời nói như vậy là không đúng với giáo lý của Đức Phật, không đúng như là cái truyền thống ngày xưa. Thì tôi thấy có những trường hợp này. Có những trường hợp mà dường như ở xã hội giới này cũng có những quý vị. Có những trường hợp mà cũng rất là đáng buồn cười. Có những vị họ tưởng là họ giỏi. Vì cái điều kiện nào đó họ được cái văn bằng này, cái văn bằng nọ, thì học rồi họ Phật giáo gì à, nó đã mấy thầy bây giờ mấy thầy không có bằng cấp thế này thế nữa, cái kia làm sao hoàn pháp độ sanh. Cái điều đó tôi nghĩ là sai. Tôi nghĩ là sai quý vị. Bởi vì cái chuyện mà văn bằng thế gian á, thật sự mấy thầy đã có ai thờ có thể làm được. Nhưng mà bỏ tu, nếu mà đi tu á, bỏ nhiều thời giờ lên chuyện tu hành thì làm sao được chạy theo chuyện văn bằng. Vậy thì đặt cái vấn đề là phải có điều kiện văn bằng với thầy đó, thực sự tôi nghĩ điều đó vô lý, không có hợp. Có kiến thức thì quý, nhưng mà còn căn cứ văn bằng thì tôi nghĩ là sai. Và cái chuyện tôi học đó cần văn bằng của nghĩa, cái cha đó cần văn bằng, cái kiến thức, cái hành trì, tu chính là cái quan trọng. Như vậy thì cái người học Phật á, phải là quả ngọc đa văn cái tăng trưởng trí huệ, tức là phải hướng về cái phía hành trì. Tôi nói lại là cái trí huệ đây đó là cái trí huệ do hành trì mà phát sinh, chứ không phải là cái trí thông thường do tích lũy kiến thức mà có. Hai cái nó khác quý vị. Cái trí huệ là cái pháp xuất thế gian do tu chứng mà có, còn cái thế trí bình thường là do tích lũy kiến thức mà có. Cái kiến thức thế gian đó quý vị, nó căn cứ trên cái so sánh. Khi mình nói về kiến thức á, thì cái kiến thức của thế gian nó căn cứ trên so sánh, căn cứ trên cái sự so sánh cái này với cái khác mà có. Quý vị thấy không, biết quý vị có để ý điều đó hay không? Còn cái trí tuệ trong đạo Phật là do trực giác kinh nghiệm mà có, do trực giác. Cái kiến thức thế gian là quý vị tích lũy từ A tới B tới C, quý vị tích lũy từ từ thì mình có. Còn cái kiến thức trong đạo Phật là do trực giác mà có. Cái kiến thức xuất thế gian do trực giác, không phải do tích lũy mà có. Thì hai cái mặt kiến thức này đó, có thể nó hợp cho nhau, nhưng mà nó không nhất thiết phải là có kiến thức thế gian mới có được kiến thức Phật Pháp. Quý vị nhớ cái gì này? Có kiến thức, có cái trí tuệ phàm phu của thế gian đó, có thể giúp cho Phật Pháp. Nhưng mà cái kiến thức của phàm phu không là cái điều kiện bắt buộc phải có để mà có cái trí tuệ của Phật Pháp. Tôi nhớ cái điều này ha. Bởi vì nó hai cái này nó không phải là cái điều kiện bắt buộc phải có. Thì như vậy khi mà quả học đa văn như vậy thì được tăng trưởng trí tuệ, tức là thấy được đâu là nhân, đâu là quả, đâu là vui, đâu là khổ thật. Tôi nói là vui thật và khổ thật. Chứ bởi vì khi chúng ta vui với cái khổ đó, mình hay lầm lẫn lắm quý vị. Mình nghĩ rằng cái này là vui, nhưng mà không ngờ cái vui là cái nhân của cái khổ. Mình nghĩ cái này là cái khổ, mà không ngờ cái khổ này á, tức là cái thềm thang đưa tới cái chỗ mà giải thoát khổ đau. Mình phải thấy cho rõ điều đó. Rồi bây giờ khi mà làm như vậy á, thì khi để mà thành tựu được điện tài, thành tựu được điện tài đó, khi mà cái người tu học Phật, quý vị có bốn cái điều mà họ muốn thành tựu được. Đã nhiên cái mục đích rốt ráo, cái mục đích cuối cùng của cái việc người học Phật đó là giải thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn của khổ đau sanh tử, cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta thành tựu được cái mục đích cuối cùng tức là trong cái thời gian mà chúng ta còn phải lăn lóc trong cái bì nguyện, trong cái cõi phiền não sinh tử phiền lao này đó, thì chúng ta có bốn cái mà chúng ta tạm gọi là quá thành, tức là thành bốn cái thành tựu mà chúng ta mong muốn. Thì là gì? Một là chúng ta mong được rằng pháp vô ngại biện. Khi mà tu học, khi mà học hành như vậy đó, học Phật như vậy đó, thì chúng ta muốn một là pháp vô ngại biện, pháp vô ngại. Pháp đây là gì quý vị? Pháp là Phật pháp, với con đường mà có công năng giúp chúng ta đi từ cái chỗ mà phiền não tới cái chỗ mà giải thoát, gọi là pháp. Cái chữ pháp ở đây tức là Phật pháp, là con đường giải thoát. Quý vị nhớ chữ pháp có rất là nhiều nghĩa. Như vậy thì chúng ta có cái mong là đối với những cái con đường mà những cái lời mà Phật dạy đó, những cái giáo pháp mà Đức Phật trong 40 mấy năm truyền lại đó, chúng ta không còn cái gì để mà ngờ vực nữa hết. Tức là mình thông hiểu được, mình nắm được cái giáo lý căn bản của Đức Bổn Sư. Nói như vậy khó lắm quý vị, đây thực sự là cái lý tưởng thôi. Lý tưởng thôi. Là bởi vì nếu mà mình muốn nắm được hết cái giáo nghĩa của Đức Bổn Sư đó, thì mình có thể mình hiểu được cái giáo nghĩa căn cứ vào văn tự. Nhưng mà có khi mình phải có cái tâm trạng, phải có cái hồn, phải có cái sự giác ngộ của Ngài mới nắm được, mới hiểu hết được cái ý nghĩa của Ngài. Bởi vì chỉ có Phật mới hiểu được lời Phật hết thôi quý vị. Mình phàm phu bây giờ quý vị đọc cuốn kinh chứ gì, lấy cuốn kinh đâu quý vị đọc. Tôi thấy rất là rõ ràng đó, cũng là một cuốn kinh đó mình đọc, mà 3 năm trước tôi đọc cái gì, rồi có khi là vi trong nhật ký, 3 năm sau đọc đó thì so lại thấy nó khác, cái hiểu của mình nó khác hết rồi. Ha? Như vậy thì thấy rằng cái thứ nhất là pháp vô ngại biện, tức là mình thông suốt hết những cái giáo lý Đức Phật đã dạy ra đó, thì tôi nghĩ rằng mình có thể làm được việc đó quý vị. Nhưng mà nó không có trọn vẹn từ khi nào chúng ta chứng được quả vị Phật. Bởi vì cái lời của Phật nói ra đó có thể là căn cơ của đại chúng nó khác, và cái tinh thần, cái hồn, cái lòng của Đức Phật Ngài thương nó khác nữa. Rồi thì càng ngày mình càng tu đó, thì có lẽ là càng ngày mình càng hiểu được lời Phật hơn, càng ngày mình gần Đức Phật hơn. Chứ thật sự mà nói đó quý vị, khó có ai dám nói rằng, ví dụ năm nay tôi giảng kinh này cái gì, có thể nói rằng tôi đã gồm ý, tôi đã nói được hết 100% lời Phật. Tôi nghĩ rằng khó lắm. Bởi vì dường như chúng ta cái Đức Phật như là Ngài, mình tu cái gì, mình càng tu thì mình càng gần Ngài hơn. Nghĩa là mình gần, mình càng ngày càng hiểu được Ngài hơn. Chứ mình không dám nói là mình hiểu được Ngài 100%. Bởi vì tâm mình chưa là tâm Phật. Đó là pháp vô ngại biện. Thứ hai là nghĩa vô ngại biện. Đọc được một cái bài pháp của Đức Phật, đọc được một cuốn kinh do Đức Thế Tôn nói ra, thì chưa chắc mình hiểu được quý vị. Chưa chắc mình hiểu được. Ở đây á, nhiều lắm. Là bởi vì quý vị thấy, tôi thấy buồn cười lắm. Đọc kinh nhưng mà không hiểu nghĩa. Có chuyện đó không quý vị? Có. Cái đó rất là thường quý vị, phải không? Vậy thì cái điều mong muốn thứ hai là khi mà được đọc hết, thứ nhất là đọc được hết kinh Phật. Cái điều mong thứ hai là khi đọc được hết phải hiểu được kinh của Phật. Trong cái việc mà tụng đọc kinh điển của Đức Phật đó quý vị, cái mục đích của việc đọc kinh là gì? Bây giờ quý vị thôi, quý vị đọc kinh, quý vị tụng kinh, về mục đích của việc đọc tụng kinh điển là gì? Đúng đó quý vị. Cái việc mà tụng kinh á là cái việc mà đọc ra, nhắc lại cái lời, trùng tuyên lại cái lời Phật để chi vậy, để hiểu và làm. Ngày xưa đó, cái truyền thống tôn giáo lạ lắm quý vị. Lúc Đức Thế Tôn mà còn tại thế đó, thì có những người ở xa họ tới. Họ tới họ gặp Thế Tôn cái gì? Thì khi tới cung kính đảnh lễ là ngồi được nghe cái lời của Đức Phật Thế Tôn từ kim khẩu của Ngài dạy. À này, con phải làm như vậy, ha? Phải thương xót, đừng tạo tổn hại, ngồi đó mà nghe lời Ngài dạy. Nhưng mà khi Thế Tôn mới qua đời rồi đó, thì sao? Thì nhớ một cái bậc cha lành. Rồi Phật tử nhớ, vì khi ngày xưa tới gặp Ngài, thì thấy cái hình bóng hiền hậu của Ngài, nghe cái tiếng mà lãnh lót như chim bao lăng tầng già của Ngài dạy để mà nghe. Như vậy thì họ nhớ. Nhưng mà bắt đầu thay vì cái hình tượng cái trong cuộc sống, họ lập lại cái hình tượng của Ngài thành bắt đầu cái sạc tượng của Ngài. Và khi mà Ngài tới chùa, tới cái tỉnh xá gì, họ quỳ, họ đảnh lễ Ngài thì họ nhớ. Bây giờ mới Ngài đấy, Ngài ngồi đó, Ngài trước pháp, bây giờ Ngài mất nhưng mà cái hình tượng của Ngài còn đó. Rồi khi mà lập lại, tùng tuyên lại kinh điển đó quý vị, tức là nhắc lại cái lời Đức Phật ngày xưa. Như vậy thì cái mục đích của việc mà đọc kinh á, chỉ là sao? Vì ngày xưa không có sách vở gì hết, thành ra tùng tuyên lại, lập lại cái lời Đức Phật nói. Để trong khi mà quỳ đảnh lễ trước cái hình tượng của Ngài, thì giống như là Ngài còn ngồi đó, nghe tiếng kim khẩu của Ngài, và từ đó mình nhập tâm mình tu. Như vậy thì cái chuyện đọc tụng kinh điển căn bản chỉ là lập lại lời Đức Phật nói, những cái lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, để rồi theo đó mình làm trong lời lời của Ngài. Phải không quý vị? Nhưng mà nó có cái điều này, càng ngày càng về sau á, cái khổ tâm của Việt Nam chúng ta là gì? Là càng xa sau này rồi kinh nó được dịch sang tiếng Hán. Không là kinh Việt, kinh được dịch sang tiếng Hán. Nhưng mà những cái người mà đọc tụng được kinh điển thì lại quét, tức phải có trình độ chữ Hán rất là khác. Thành như vậy thì một lúc sau thì Phật tử bắt đầu họ đọc tụng kinh nhưng mà họ không hiểu được ý kinh, không hiểu được ý. Mà khi không hiểu được ý như vậy, giờ các cụ này cũng có thể gặp trường hợp đó nè. Thế bây giờ cũng vậy, có nhiều cụ mà không có dịp đi nghe giảng một bộ kinh nào đó thì không hiểu được ý. Bây giờ quý vị, bây giờ nó thật chính chúng tôi như vậy. Tôi thấy là tôi ưng tụng kinh như là sư bà ở đây hơn. Là bởi vì sao vậy quý vị? Thế rõ ràng, nói đâu hiểu đó, chưa chắc hiểu hết nhưng mà vẫn còn hiểu được cái ý kinh. Phải không nè? Tôi nghe như vậy, một thủa nọ Đức Phật ở tại đâu đâu thì rất là rõ ràng. Chúng tôi không được học như vậy chứ gì. Chúng tôi học theo cái kiểu mà chắc là quý cụ còn nhớ. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại gì gì đó. Tôi thì tôi hiểu được, bởi vì tôi biết chữ Nho tôi hiểu được. Nhưng mà Phật tử không hiểu. Như vậy thì cái việc mà pháp nghĩa vô ngại biện, tức là mình cầu mình hiểu được cái nghĩa mà trong kinh, quan trọng lắm quý vị. Quý vị nhớ rằng cái bài khai kinh đó, là theo tương truyền, tức là bà Đường Thái Hậu Võ Tắc Thiên mới viết, là gì quý vị? Vô thường thầm thâm vi diệu pháp, bất niên vạn kiếp nan cao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tức là cái cuốn kinh mà con sắp đọc đây đó là cái pháp vô thường thầm thâm, quý vô cùng, cao cùng cực. Ngày nay con có dương mai, con cầm được cuốn kinh này đọc được, thì con mong rằng con sẽ giải được cái ý kinh. Chúng ta như vậy nè quý vị. Bây giờ quý vị có cái dương mai, ngày xưa không, chúng tôi không được mai như vậy đâu. Bây giờ quý vị có cái mai là phương tiện, nó quá dễ. Bây giờ quý vị cầm một cuốn kinh lên đọc, không hiểu thì sao quý vị? Hỏi thầy. Đó nè, chùa này không giải cuốn kinh này thì chùa khác giải cuốn kinh khác, giải nhiều lắm. Mà hãy mà đấu đế nữa không ấy thì sao quý vị? Thì học ban, phải không? Không có thầy thì cũng có ban đấy mà học. Vậy thì trong quốc độ nhất là ở Mỹ này nè quý vị có điều kiện để học Phật rất là nhiều. Tôi thấy là có điều kiện rất là nhiều so với Việt Nam. Việt Nam trước kia tôi biết, bây giờ tôi nghĩ rằng còn khó hơn nữa. Quý vị muốn học một bộ kinh đó, đâu phải là dễ quý vị. Có những khóa trường Hương, trường Hạ đó, quý thầy thì mới học được. Còn Phật tử thì đâu ít có dịp đi học bộ kinh như vậy lắm. Trừ những cái vị mà được gần gũi những cái đạo tràng, những cái đạo tràng lớn, những cái trường đại học á thì mới học được. Quý vị mới có nhớ không? Còn ở dưới chùa mình, ở dưới quê hay là ở dưới chỗ địa phương mình chứ gì, thì đã cái mùng một hay rằm tới thì nghe thầy giảng thời sám hối thời pháp vậy thôi. Không biết quý vị có nhớ hay không à? Không có dịp học kinh. Qua bên đây đấy quý vị, cái căn cơ mình có cái phước, tuy rằng mình mất mát nhiều lắm quý vị. Ở đây chắc là ai cũng có mất hết trơn á, mất mát nhiều, nhưng mà quý vị nhớ rằng mất đã qua rồi, mình không có đòi lại được. Phải thấy rằng có cái phước, ngày xưa mình đâu có dịp mình học kinh bộ, ngày xưa mình đâu có học mà học hết cả những bộ kinh đại thừa. Mà quý vị nhớ rằng nghe một kinh một lần nữa quý vị đã là không trồng cái nhiều cái phước báo không biết bao nhiêu rồi. Như vậy thì tôi mong là quý vị thấy cái niềm vui bây giờ, chẳng những đọc được kinh mà còn hiểu được một phần là kinh đó quý vị. Tôi nói hiểu một phần là bởi vì mình là phàm phu, mình dùng trí huệ phàm phu để mình soi cái lời Phật. Vậy thì ngoài cái pháp vô ngại biện, mình còn được cái nghĩa vô ngại biện, hiểu được cái lời vàng của Đức Phật. Hiểu ở đây thì tôi mong rằng quý vị hiểu được Đức Phật thì mình mới thấy gần Đức Phật nhiều hơn. Còn nếu mà mình nhìn Đức Phật mình không hiểu với Đức Phật đó quý vị, thì có khi mình hiểu lầm. Nếu mình tu đọc kinh cái gì mình không hiểu thì có khi mình lầm với lời Phật. Tôi kể hoài cái chuyện như cái hồi sáng thì tôi làm lễ với Quán Thế Âm, mới cái chuyện mà nghĩa mà niệm Đức Phật Quán Thế Âm rồi cầu sanh trai, sanh trai, sanh gái, sanh gái á. Thì nhớ chuyện đó ha. Đại ca nói trong kinh là cái người nào mà niệm đức danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì nếu mà muốn sanh trai đó thì sanh được con trai, mà muốn được sanh con gái á, cầu sanh con gái thì sanh được con gái. Ở đây ai nhớ được nguyên nhân câu kinh này? Nếu mà cầu sanh con trai thì sao? Tiện sanh hữu. Không con gái thì là sao? Tướng mạo đoan trang, con trai thì có phước, có phước của đức. Thì cái nhiều người nghe như vậy rồi mình cứ dội vàng mình niệm. Phải không quý vị? Đó là niệm, niệm để mà sanh đứa con trai con gái. Thì nếu mình căn cứ như vậy thì mình hiểu sai lời Phật. Thì không đúng. Như vậy thì đặc biệt là những kinh Đại Thừa đó quý vị. Tôi mong rằng quý vị đọc kinh Đại Thừa với con mắt dè dặt, với con mắt cẩn trọng chút. Bởi vì nó không có giản dị như mình tưởng. Rồi có nhiều khi rồi mình không có, mình hiểu được cái chữ, nhưng mình không có nắm được cái nghĩa. Thành ra trong khi mà quý vị đọc tụng kinh điển, nó mong là quý vị thấy phải nắm được cái ý. Mà cái ý đó thì phải là cái người mà kiên trì tu học thì quý vị mới nắm được. Có những cái mà thấy rất là giản dị trong đạo Phật, thấy rất là giản dị trong cuốn kinh, nó là giản dị, nhưng thực sự nó là cái chiều sâu của bộ kinh đó. Nếu quý vị đọc kinh rồi mình đi tìm cái chuyện mà gì là khác, mình thấy lạ. Có những cái cuốn kinh mà cái điều lạ là cái chỗ mà mình có người nào đó phải hiểu cái nghĩa đó ra thì mình thấy, thì mình mới nắm được cái ý chỉ của bộ kinh. Nó quan trọng lắm. Đó là cái điều mong thứ hai của người Phật tử hành Bồ Tát Đạo. Người nhớ hết, ở đây là cái người Phật tử cầu cái Bồ Tát Đạo. Cái thứ ba là từ vô ngại biện. Cái chữ từ đây là từ ngữ. Từ vô ngại biện là ngoài cái chuyện mà mình nắm được cái nghĩa, mình đọc được cái lời Phật, hiểu được lời Phật. Nếu đọc được lời Phật, hiểu được lời Phật của mình, không có tuyên giải lại, mình không có hiểu được cái ngôn ngữ mình diễn tả lại đó quý vị, thì cái chuyện hoằng pháp lợi sanh của chúng mình nó cũng không có ích lợi gì lắm. Tôi nói đây là cái chuyện mà tu học của Bồ Tát. Bởi vì nếu mà mình cái người mà có cái tâm niệm mà chỉ mình lo cho mình á, học được cái kinh lại Phật cái gì, hiểu được lại Phật tức là đủ rồi, mình đủ để tu rồi. Nhưng mà cái người mà hoằng pháp có tâm niệm mà chia sẻ cái niềm vui của mình cho người khác á, thì nó cần hai cái cuối cùng. Tức là từ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Từ đây tức là ngôn ngữ, phải nắm hiểu được cái ngôn ngữ. Và nếu mà không nắm hiểu được cái ngôn ngữ đó quý vị, thì mình khó lắm. Khó gì là khó chia sẻ được cái hay, cái thấy, cái hiểu của mình. Tôi lấy ví dụ ở chỗ này, cái chỗ này là cái trục trặc của chúng mình. Ở đây dường như là cộng đồng Phật giáo Việt Nam đang gặp cái trục trặc này. Quý vị có thấy điều này không? Hiện giờ cái cộng đồng Phật giáo của chúng ta đó quý vị, mình có thể mình hiểu được, pháp được, nghĩa được. Nhưng mà tới từ á, thì dường như là mình chưa sẵn sàng để mình nắm chỗ cái chỗ này. Tôi muốn nói là về cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thì mình có thể mình làm được chuyện đó. Nhưng mà khi mà nói cái muốn đại thái cái gì, muốn chia sẻ cái niềm vui của mình cái gì cho cái người Mỹ ví dụ như vậy, cho người Mỹ ví dụ như vậy, thì dường như mình chưa chuẩn bị. Nghĩa là cái cây Phật giáo của chúng ta đó quý vị, tôi thấy cái đà này thì nếu mà không có từ, không có mà vô ngại đó, từ vô ngại mà nhạo thuyết vô ngại đó, thì cái lâu đài Phật giáo Việt Nam sẽ dần dần nó chết mất. Nó sẽ chết, nó trở thành cái hướng tiểu thừa, nó rút lui. Nó giống như cái cây vậy đó quý vị. Nếu mình cứ trồng trong cái phương hướng như vậy chứ gì, thì dần dần cái cây đó sẽ chết thôi. Bây giờ quý vị thấy chúng ta cộng đồng người Việt, tôi lấy ví dụ có cái anh Peter ở đây, nó kẹt là bây giờ nếu chúng tôi dùng tiếng Anh để mà giảng á, thì quý vị thì sao? Thì Phật không gọi cũng gật đầu buồn ngủ. Mà bây giờ tôi nói bằng tiếng Việt á, thì chú nói là chú hiểu được 50%, rất là tội. Mình thấy thì như vậy, chúng ta thấy rằng cái trục trặc của chúng mình là vậy. Mà cái điều này đó quý vị nó cũng hạn chế cái việc mà hành trì cái hạnh nguyện Bồ Tát của chúng ta nữa. Quý vị ở đây ai cũng muốn giúp cho bạn bè người Mỹ của mình hết, phải không? Muốn chia sẻ cái niềm vinh dự, cái niềm hãnh diện của mình cho người bạn bè người Mỹ. Nhưng bây giờ làm sao mình chia sẻ bây giờ? Quý vị thấy nó có cái buồn như vậy. Cái này không phải là tôi trách quý vị đâu. Không phải trách. Quý vị nhớ đây là cái lý tưởng. Đây là cái mục đích. Phải không? Mà lý tưởng thì nó đòi hỏi một cái thời gian nào đó để mình thành tựu được. Như vậy thì Đức Phật ngày xưa đó quý vị thấy trong một trong năm điều mà để mà hoằng pháp lợi sanh á, Ngài dặn chúng ta là thanh minh. Thanh minh tức là gì? Một trong những cái việc để hoằng pháp lợi sanh được thành tựu á, là phải giỏi về ngôn ngữ. Phải giỏi về ngôn ngữ mới được. Tội lắm quý vị, bởi vì mình cứ nghĩ là mình độ trong người cộng đồng người Việt không à, trong khi có những người khác họ có lòng họ rất là thành quý vị, phải không? Rất là thành. Nếu mà mình biết được cái từ này thì mình có thể mình sẵn lòng mình độ cho họ, mình mở cửa cho họ vào đạo. Thì quý vị thấy, tôi thấy rằng quý vị đóng vai trò của một vị Phật rất là dễ dàng. Từ một người chưa biết đạo, mình mở cửa mình đưa họ vào đạo, quý vị thấy không? Thành con thực sự là một cái vị rất là quan trọng. Tiếc là dường như chúng ta chưa có làm được việc này. Tiếp, quý vị thấy mình đạo Phật không có được đi truyền giáo, nhưng mà có khi quý vị sống cái gì, có những người mà người Mỹ họ thích, họ thấy họ muốn hỏi mình, không cần mình, không có dụ họ, họ tự họ thấy họ hỏi mình thôi, nhưng cái khổ mình không đủ điều kiện mình giải thích cho họ. Vì thế thành ra họ có cái nhân duyên cái gì, họ có nhân, nhưng tiếc là mình không tạo cái duyên lành cho họ bước vào đạo Phật, phải không? Cái rất là buồn cười. Thành ra tôi mong rằng những anh em mà trẻ tuổi hay những vị nào mà có khả năng á, thì xin vị phát tâm, xin nhớ rằng cái việc hoằng pháp lợi sanh đó quý vị, không phải là vì đạo Phật, không phải như vậy. Đạo Phật không có cần thêm Phật tử để làm gì, nhưng mà vì cái niềm vui, vì cái sự an lạc, mình có niềm vui mình muốn chia sẻ người khác, đó là tâm nguyện của Bồ Tát. Thì chia sẻ cho người bạn Mỹ của mình, chia sẻ cho bạn người bạn Mỹ Thái Cơ của mình, thì cái điều đó tôi nghĩ rằng nó là cái tâm hạnh của Bồ Tát rất là rõ ràng. Không nhất thiết phải là này thế nọ thế kia, mà hoằng pháp là vậy. Tôi chắp tay tôi chào bạn bởi vì tôi kính trọng bạn. Vì thấy có những cái mình phải mình dạy cho họ quý vị, và cái đó tôi gọi là pháp khí. Quý vị không cần phải lên đây ngồi để rồi giảng cái thời pháp, phải như vậy. Một cái hành động rất là nhỏ mà quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị cũng chuyển được cái nhìn của rất là nhiều người khác quý vị. Và tôi mong rằng quý vị cố gắng, đó là từ vô ngại vị, tức là ráng học cái ngôn ngữ của địa phương để mà truyền lại chính pháp để mà giữ gìn. Quý vị nhớ cái chuyện mà chánh pháp đó, quý vị truyền bá chánh pháp, chúng ta học từ vô ngại đó, nó giống như là cái pháp môn mà của Ngài Di Ma Cập vậy đó. Pháp môn vô tận năng vậy đó. Tức là có một ngọn đèn chứ gì, cái ngọn đèn này mồi với ngọn đèn khác, ngọn đèn khác mồi với ngọn đèn khác, mồi mồi như vậy thì là Phật pháp lưu truyền. Mình thấy lưu truyền. Nếu mà ở đây quý vị, tôi khuyến khích anh em giữ được tinh thần tiếng Việt rất là quý, nhưng mà nếu chúng ta chỉ sinh hoạt trong cộng đồng Việt thì Phật giáo Việt Nam một lúc nào đó sẽ không còn là Phật giáo Việt Nam nữa quý vị, không giữ được đâu. Phải thành thật mà nói, ở đây quý vị có giữ được Phật giáo Việt Nam không? Giữ được không? Mình không dám trả lời quý vị, bởi vì trả lời nó đau lòng quá. Thành thật mà nói là không giữ được. Không giữ được. Tại sao không quý vị? Tôi nói là Phật giáo Việt Nam Hoa Kỳ không giữ được đâu. Tại sao không? Bây giờ các cụ thấy, bây giờ rõ ràng nó các cụ nè, bây giờ các cụ thì nói tiếng Việt, phải không nè? rồi các em trai này cũng còn nói tiếng Việt, tới các cháu của mình thì sao? Nên là ráng lắm đưa tới chùa Đức Viên học tiếng Việt, nó nói được tiếng Việt chút đỉnh đó, nhưng mà cái tinh thần nó không còn nữa quý vị. Thành thật mà nói như vậy, bây giờ các cụ gì, các quý vị gì, mình có khuynh hướng là mình trở về cái truyền thống Việt chứ gì, nói cái ngôn ngữ này truyền sang ngôn ngữ khác tùy theo cái địa vực, dọc dọc trong luật sông Hằng, mà cái ngôn ngữ nhà nói giảng được pháp nó truyền bá rộng rãi qua qua bên Tàu thì được kinh Tàu, qua bên Pali thì được cái tạng Pali Tích Lan, qua tới Việt Nam thì mình dùng ngôn ngữ Việt Nam. Vậy thì mai mốt sau này thì quý vị có thể là mình phải dùng cái ngôn ngữ của địa phương này nè, để cho con em của mình nó hiểu được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận cái văn hóa cũ, giữ gìn là một, nhưng mình phải chuyển biến, mình thích ứng. Vì nhớ đó, giữ gìn, nếu mà mình giữ gìn không á thì trở thành bảo thủ. Giữ gìn nhưng mình cũng lúc đó mình phải mở ra để mình thích ứng, mà có như vậy đạo Phật mới sống, có như vậy đạo Phật mới sống. Ngày xưa Đức Phật không có mặt như vậy. Đối với ngày xưa Đức Phật mặc sao? Sao không? Đức Phật thì có ba khăn. Đúng đó quý vị, đúng rồi, đại khái không quan trọng cái chữ dùng, quan trọng gì đại khái Đức Phật có ba miếng vải. Cảm ơn con. Ngày xưa như vậy quý vị, bây giờ thì mình khác. Mình thấy không? Vì từ ngày xưa Đức Phật dùng á, tôi thấy bây giờ mà mình dùng cái ngôn ngữ ngày xưa cũng không được. Bây giờ nếu mà mình dùng, tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh mới thì mình tạm dùng cái ngôn ngữ mới, tạm dùng cái hình thức mới, có khác biệt gì đâu. Cái vấn đề đặt ra đó là cái essence, cái tinh thần nó không thay đổi. Cái đó là cái quý. Trở lại cái từ của ngài biện, rất là tôi mong rằng quý vị cố gắng học những cái ngôn ngữ, những cái từ ngữ để mình hoằng pháp lợi sanh có tiện hơn thôi. Ta cái khổ cái thế gian này đó quý vị, cái quốc độ này của chúng ta sẽ ở là cái quốc độ của ngôn ngữ. Ngày xưa nó ở cái Đông Phương á, Đông Phương á thì trọng tới cái cảm hơn là cái ngôn từ. Quý vị không có thấy điều này thấy không? Ở Đông Phương cái gì? Có một cái người mà họ thích á, thì bất quá là họ một mình họ lang thang trên núi cao rồi nhìn trời, nhìn mây ha, rót mình trà ngồi đã cái thấy thanh thản vô cùng. Còn ở Hoa Kỳ này thì sao? Tôi thấy lạ đó. Ở Đông Phương á, thì cô liêu, tịch tịch, tức là cái cảnh vắng lặng á, thì là cảnh thanh cao. Phải không nè? Còn ở Mỹ này thì sao quý vị? Ồn ào thì lại là điều người ta thích. Thanh cao chịu không được. Ở đây quý vị thấy người ai mà ở Mỹ này mà ai mà nói chuyện lên rừng lên núi ở thì sao quý vị? Họ nói cái người này sao? Không được mấy bình thường. Người Mỹ họ sợ cái ồn, sợ cái yên lặng lắm. Họ sợ cái yên lặng. Bởi vì khi mà yên lặng thì sao quý vị? Họ phải đối diện với họ. Ở Mỹ này nói chung người Việt Nam bây giờ lúc này cũng thấy cũng có tình trạng đó. Sợ ở một mình. Bởi vì khi mà ở làm cái gì ở một mình thì cũng không dám ở một mình nữa. Họ bao giờ họ cũng rất là sợ đối diện với chính họ. Ở một mình thì cũng dặn cái tivi lên rồi muốn video về khi không coi cũng đại khái có chứng ngồn nhân dẫn đó. Sợ ở một mình. Đông Phương thì khác. Ở một mình đó quý vị mới có dịp mình thấy rõ mình. Mà thấy rõ mình mới biết con đường tu học của mình. Không thấy mình thì không tu được. Không thấy mình thì khó với đường xử lắm. Còn qua bên đây ông Châu thì lại sợ ở một mình. Đấy cái coi mình dường như mình bị lấy người Mỹ đó. Tôi nói như vậy nó khổ lắm, nhiều người lắm. Đi làm thì cằn nhằn ồn ào quá. Đó. À, các cằn nhằn bực bội xe chạy ồn ào. Đó mà về tới nhà đó, bước vô nhà thì sao quý vị? Mở cửa ra cái dặn cái tay, thẳng cái tay dặn cái truyền hình lên. Trong khi dặn truyền hình lên thì sao? Thấy khi mà ngồi đó coi thì cũng đỡ đành đi. Dặn truyền hình chứ đi ra sau mở thơ ra coi. Là vừa coi thơ vừa coi truyền hình. Nó có những cái mà dường như mình tránh, mình sợ gặp mình lắm. Vậy thì trở lại cái chuyện của chúng ta, thì tôi mong rằng quý vị trong cuộc sống tu học của mình, mình cố gắng học được cái tầng, chia sẻ được để thì chia sẻ cái niềm vui. Tôi nói là người Đông Phương ngày xưa đó, thì yên lặng, thầy trò gặp nhau ngày xưa Đức Phật mà đưa cành hoa lên không cần nói. thì đó là cái phương tiện truyền đạo của người xưa. Bây giờ đó, bây giờ quý vị tu thật sự, tôi nghĩ bây giờ tôi giả sử như có những vị mà thiền sư mà thành thật như nữa đi, mà giờ đi tới người Mỹ mà giảng rồi ngồi đó mà cười á, không nói gì hết, ngồi đó mà cười á, thì sao quý vị? Thì người Mỹ họ nghĩ sao? Họ nói cái ông này ông hơi crazy, nó khổ đi. Thành ra trong cái quốc độ này thì mình phải nói quý vị, cái khổ là quốc độ này, quý vị để ý cái con người Mỹ nó kỳ cục lắm. Mình phải nói ở đây không phải là tôi kỳ thị người Mỹ, tôi thương, rất là thương người Mỹ, tôi luôn nói về tâm lý của họ đó, là bởi vì quý vị người Mỹ họ có như vậy, mình phải nói họ mới tin. Chứ nếu mà quý vị không nói theo kiểu mình khiêm tốn, theo kiểu mà ở Việt Nam á ha, thì chết rồi. Ở đây mà ai mà đi xin job, đi xin chỗ làm, hỏi giờ xin lỗi bà có làm được không, nói thưa không, tôi ráng lắm thì hy vọng tôi làm được, hỏi bao giờ muốn không xin vậy chứ, phải không? Nếu mình khiêm tốn hỏi sao bà tu cái đạo này, bà hy vọng bà giải thoát được không, nói chắc tôi ráng lắm, hy vọng vậy, tôi nghĩ rằng tôi có thể giải thoát. Họ nói vậy thì cái đạo của bà dẹp tiệm quan bơ tôi không sao, bởi vì mình không có niềm tin. Tôi muốn nói trở lại Đông Phương mình thì khiêm tốn, phải không? Bởi vì cái chỗ này tôi dặn là quý vị nào còn xin chuyện làm, nó hỏi sao bà nghĩ bà làm được không, nói là tôi hy vọng tôi làm được. Họ nghe nói mình nói thật sự khổ tâm là tôi làm ba mấy bữa trước cũng buồn cười lắm, tôi nói cũng không chịu nghe nữa. Tôi làm cái Ouroboros, tức là tôi làm cái gì đó trong cái hội đồng thi vấn đáp, mà thật sự như vậy mà tôi biện minh họ không chịu đó, tôi làm chủ tịch hội đồng. Là cái hỏi bây giờ ông làm được chuyện này không, thì cái ông đó, ông người ở đông, ông nói tôi cố gắng lắm mà tôi làm được. Nghe nói vậy là không muốn được, quý vị biết là ông làm được, mà ông nói ông cô ra bị như vậy sao người Mỹ đâu có bỏ tiền cho họ try, đâu có muốn cho họ thử, được không được gì cũng được, tôi làm được, tôi hy vọng tôi làm được, tôi tin là tôi làm được, thì họ muốn. Như vậy thì trở lại cái truyền thống, cái chuyện tu có dính dáng cái chuyện chúng sợ làm, nó có chứ không phải không. Là bởi vì sợ làm ở đây không phải là cái sợ làm kiếm tiền, mà là cái sợ làm có cái nhiệm vụ quý hơn nhiều, chia sẻ cái niềm vui cho người khác. Quý vị thấy không, nếu mà cái người bạn Mỹ hỏi rằng anh tu theo đạo Phật như vậy đó, anh nghĩ rằng anh có tin rằng đạo Phật giải thoát được không, thì nếu mà nói mình tin 100% mình tin thì có thể họ theo. Nhưng ngược lại quý vị nói rằng tôi nghĩ rằng hy vọng là có thể đó. Họ nghe như vậy thì cái tinh thần họ trái ngược hết rồi quý vị. Quý vị thấy không, nó trái ngược hết trơn à. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là gì? Mà nói như vậy quý vị có nói dối không? Bây giờ tôi hỏi, giả sử bây giờ quý vị hỏi là, bây giờ quý vị thay vì dùng cái chữ think, hay là dùng chữ nữa là believe, tin đi, tin là đạo Phật có thể giải thoát được, quý vị có nói dối không? Không. Không quý vị. Cái chuyện quý vị tin, cái niềm tin chân chính mình không phải là nói dối. Mà quý vị nói rằng tôi đã thành Phật rồi thì đã là chuyện nói dối. Quý vị nhớ không? Vậy thì cái chỗ này á, cũng là cái chỗ khi mà chúng ta dùng cái từ vô nghề biển, nó quan trọng lắm. Bởi vì cái niềm tin của mình mà. Còn nếu mà mình nói rằng đại khái là có thể hy vọng, thì tôi nghĩ là người Mỹ họ nghe nói rồi họ chạy rồi. Bây giờ họ nói thật chứ quý vị, nói cái điều này buồn cười. Họ biết là họ bị nói dối mà họ vẫn thích nghe nói dối. Có khi như vậy, họ biết họ bị gạt mà họ vẫn thích nghe người ta gạt. Có điều này không? Việt Nam mình cũng có nữa. Mình xấu rồi, mình già rồi, mà người ta khen cha có bộ bà trẻ, bà đẹp, thì họ vẫn thích nghe cái điều đó thôi. Biết trong bụng là mình xấu, mình già. Cái buồn cười của thế gian là vậy. Tôi nói gì thì cái chú đó, chú dòm dòm, tôi không biết chú, tôi tưởng là tôi nói móc thì chú không có. Rất thương chú. Thì đó là cái điểm thứ ba, nó là từ vô ngại biện. Cái cuối cùng trong cái bốn vô ngại biện đó quý vị, là nhạo thuyết vô ngại biện. Cái nhạo thuyết vô ngại biện này đó, tức là sau khi mình đã nắm được cái giáo pháp của Đức Phật, mình đã hiểu được cái ý của Đức Phật, tôi đã hiểu được một phần ý của Đức Phật, mình có được cái phương tiện ngôn ngữ, thì chúng ta có bổn phận phải chia sẻ, tức là nhạo thuyết. Có những người họ biết lời Phật, có những người họ hiểu được kinh Phật, họ có khả năng họ làm việc Phật, họ không chịu làm. Thì cái điều đó tôi cũng nghĩ rằng thiếu một phần, thiếu cái đức từ bi, phải không quý vị? Cái gì rồi, như chúng tôi đây liều mạng mà lên, tôi biết là có những bậc rất là giỏi, những thầy rất là giỏi, nhưng mà vì các thầy bận thì tôi không nói, có những việc khác. Thành thử là chúng tôi phải lên ngồi đây để mà nói chuyện với quý vị. Tôi tiếc, tôi chỉ mong là mình là cái người học trò thôi, có lẽ là thoải mái thôi, ôm cuốn sách ngồi với quý vị, ngồi nghe quý thầy giảng thì nó lý thú vô cùng. Nhưng mà rồi quý thầy bận thì sao, phải chịu. Như vậy thì trong chúng ta cũng vậy nữa quý vị, đừng có đợi mình đủ. Trong cái việc mà học Phật các quý vị ha, mình đợi rồi mình phải nắm hết tam trạng kinh điển, mình phải nắm hết giáo nghĩa của Đức Phật á, rồi tới đó mình mới hoằng pháp lợi sanh. Tôi nghĩ rằng tới đó mình cũng có hoằng pháp lợi sanh được đó quý vị. Là tại sao vậy? Tại sao vậy? Chưa có nắm hết, chưa. Tôi nói thật chứ quý vị, tôi hoạch định cái chuyện mà đọc đại tạng kinh của tôi, nó sẽ quý vị nó buồn cười chỗ này. Tôi tính ra đó quý vị, tôi phải mất tiền khoảng 20 năm để mà tôi đọc hết cái đại tạng kinh, 20 năm. Bây giờ giả sử tôi nói chư bà thôi, giờ tôi chưa đọc hết kinh chư bà, xin cho tôi nghĩ 20 năm sau tôi giảng. Thì giảng đâu quý vị? Giảng ở quốc độ khác, không giảng đây, mà lúc quốc độ khác chưa chắc người ta cần giảng. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra chúng ta đây đó, xin quý vị nhớ cho, là quý vị nghe nói rằng phải là nhạo thuyết vô ngã biện, tức là phải là thâm nhập kinh tạng rồi. Xin đừng nghĩ như vậy, đừng quý vị. Cái chuyện mà tôi nói hồi nãy đó, cái chuyện mà lời Phật nói ra đó, mình tu lâu chừng nào mình gần Đức Phật chừng ấy. Chưa có ai nói được rằng mình nắm được tâm Phật, chưa, mình phàm phu chưa có quý vị. Như vậy thì cái chuyện mà nhạo thuyết vô ngại cũng vậy, mình truyền lại, mình nhắc lại, mình tùng tuyên lại cái lời Phật đó, thì cũng tùy theo cái chỗ mà làm. Quý vị nhớ ha, xin quý vị đừng có giao trách nhiệm đó cho chúng tôi hoàn toàn, xin đừng. Là bởi vì sao vậy? Quý vị có cái mặc cảm, quý vị nói đại khái là cái người mà thuyết pháp tức là phải là gì, phải là pháp sư, phải không? Phải là pháp sư, phải là giảng sư. Đừng có quan trọng quý vị thực sự ra cái vấn đề đặt ra là như vậy. Không ai dám nói mình là pháp sư đâu. Rồi nghe pháp sư á, nghe giảng sư nó sang trọng thực sự ra. Cái là cùng, tôi nói thật chứ quý vị, chúng tôi đây á, chỉ là cái người, nếu mà nói chăng đó là cái người đạo hữu thì thôi, cái người thiện hữu tri thức á, tu trước, tu sau, cùng nhau mà chia sẻ giáo lý của Đức Phật thôi. Như vậy thì chúng quý vị cũng vậy, đừng có ngần ngại chia sẻ quý vị. Bởi vì quý vị nghĩ rằng mình phải có khả năng, mình phải làm nảy làm cái được giảng, không có. Người bạn của mình có cái chuyện gì đau khổ gì, người bạn của mình có cái chuyện gì, có cái hoàn cảnh nào đó mà mình đã học được trong đạo Phật, mình chia sẻ lại có gì đó, mình chia sẻ lại. Nếu mình dùng cái ngôn từ của mình không nói được thì mình cho người bạn mình mượn một cuốn sách, một cuốn kinh nào đó mình nghĩ rằng có thể giúp cho người bạn nó được. Tôi nghĩ cái đó cũng là một cách hoàn pháp lợi sanh. Quý vị thấy điều đó, nói được thì tốt, mà về nói không được, ví dụ cái hoàn cảnh của bà đó, mình đọc được cuốn kinh đó rồi chứ gì, mình thấy là có thể là cái hoàn cảnh đó, cái chị đó hay cái cô đó hay cái anh đó, trong cái hoàn cảnh như vậy, đọc cuốn kinh đó thì có thể là tìm thấy được cái sự an lạc một phần, tránh được cái khổ. Mình nói là không hết thì mình cho mượn, phải không? Mình cho mượn thì cái người đó có duyên lành đọc được cuốn kinh đó, thì tôi đó cũng là một cách mà gọi là nhạo thuyết vô ngã biện. Mình nói không được thì mình nhờ người khác nói cho mình. Gặp cái hoàn cảnh đó, cái người bạn mình nó gặp cái tình trạng đó, gặp cái khó khăn đó, mình có cuốn băng mình nghe rồi, mình nghĩ rằng nếu mà chị nghe cuốn băng này, chị biết được cái phương pháp để mà đối trị với cái khổ cái đau của chị, mình cho chị mượn cuốn băng. Thì tôi thay vì quý vị nói, quý vị mượn lời của người ta nói, tôi nghĩ rằng cũng giống như cái phương pháp này, nhạo thuyết vô ngại. Quý vị nhớ cái điều này. Thành thử là tôi mong rằng, tôi thắng mong rằng quý vị trong cái việc mà tu học đó quý vị, mình đó là cái phương, đó là cái goal, cái mục đích của mình. Nhưng mà trong cái đợi cái mục đích thành tựu á, mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu cái gì. Như vậy thì tại sao vậy? Thì ráng đọc được kinh pháp vô ngại biện, học được hết là lý tưởng. Nhưng mà mình bây giờ có thời giờ học được nhiều chừng nào hay chừng ấy. Nghĩa vô ngại biện, hiểu được lời Phật, hiểu được cái lời Phật 100% là lý tưởng. Nhưng trong thời gian mà chưa hiểu hết 100% á, thì xin việc cố gắng hiểu gần Đức Phật chính xác, gần cái ý của Ngài chừng nào hay chừng ấy. Nghe kinh, nghe giảng, hành trì, rồi quý vị sẽ hiểu được cái lòng của Ngài. Từ vô ngại biện, tùy thích phương tiện, học hỏi ngôn từ để mình diễn giảng lại cái lời Phật, tùng tuyên lại lời Phật, và cuối cùng là nhạo thuyết vô ngại biện, tức là sử dụng ngôn từ mình học, sử dụng kiến thức mình có về Phật Pháp, chia sẻ, phát tâm, nói lại, nhắc lại cho những người khác, cũng giống như là cái pháp môn mà ngày xưa mình truyền cho nhau vậy đó quý vị. Truyền như vậy không nhất thiết mình phải là thầy, truyền như vậy không nhất thiết gì phải là pháp sư, không phải như vậy. Xin bị nhớ rằng chia sẻ với nhau cái niềm vui, chia sẻ với nhau cái chính pháp á, thì cái điều đó dự cái bổn phận của chúng ta hết mọi người, của người Phật tử, là như trong kinh nói đó, là học quán học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu điện tài. Cái đại bốn điện tài này nè, để chi vậy? Để mà giáo hóa chúng sanh, tất dĩ đại lạc. Cái mục đích của chúng ta là thành tựu được bốn điện tài để mà giáo hóa cho những người khác, giáo hóa cho chúng sanh. Trở lại chuyện chúng sanh, nghe nói như vậy quý vị tưởng là mình giáo hóa cho bên ngoài. Cho riêng tôi thấy đó quý vị, học được bốn điện tài này, tăng trưởng trí huệ đó, người ai mình thấy rằng đừng có nghĩ rằng người ngoài họ lợi, tôi thấy là mình lợi trước quý vị. Học được hiểu lời Phật hơn, hiểu được kinh hơn, thì tôi thấy rằng mình hiểu được mình hơn quý vị, mình nắm được mình chắc hơn. Có khi mình không hiểu được lời kinh quý vị, mình tưởng kinh nó ở ngoài mình. Cho nên cái người tu á, mà học hiểu lời kinh Phật cái gì thì thấy kinh nó gần với mình lắm quý vị. Ngày xưa Ngài Quế Phong mà nói cái người chưa biết tu á, thì pháp với người á, hai cái không dính nhau, pháp với người hai cái không dính nhau. Nhưng cái người mà tu hành rồi đó quý vị, thì gần gần thấy rằng pháp với người càng ngày càng gần nhau hơn. Và một lúc nào đó như Đức Phật thì pháp chính là người. Cái này nó có chỗ khả cứ của nó quý vị. Bây giờ mình chưa học, mình chưa có thấm cái gì, thì kinh là kinh, mà mình lại là mình. Lời dạy của cái tôn là lời dạy của cái tôn, cái chuyện của mình là mình, là cái chuyện của mình. Quý vị để ý thế coi, bây giờ nếu mình gần gần, mình ngày ngày mình càng ham hai cái gần lẽ nhau. Cái tôn dạy như vậy là cái người thanh tịnh, như vậy là cuộc sống sung sướng, như vậy là cuộc sống thanh cao. Thì Đức Phật dạy như vậy, cái cuộc sống thế gian của chúng mình thì vẫn như vậy. Thì mình vẫn cứ lấn, mình làm lâu lâu nhớ tới lại Phật, thì mình ráng mình nhích tới ngày một chút đó. Thì mình hãy nghe đây là cái lời cuộc sống cho mình nhích tới chừng bước đứng đó, rồi mai mốt thì mình nhích qua bên đây hai bước. Nó cứ hai cái cuộc sống như vậy, thành thật mà nói, cứ bị ý thôi. Vì nó có một cái sự phản kháng, nó có một sự đối kháng giữa hai cuộc sống lý tưởng trong đạo Phật và cuộc sống thế gian. Cái người tu á, là mình cái cuộc sống của mình cái gì, mình giờ gần sống đạo hơn ngày chút quý vị. Một lúc nào đó rồi đó, thì quý vị sẽ thấy được rằng cái cuộc sống mình nó gần, rất là gần cuộc sống đạo. Bây giờ mình còn băn khoăn, có khi mình làm còn suy nghĩ như vậy có phải là cuộc sống đạo hay không, cái hành động của mình làm có hợp với đạo hay không, cái ý tưởng mình có hợp với chính pháp hay không, mình còn đặt lại vấn đề hợp hay không hợp, nó có một sự chọn lựa. Nhưng một lúc nào đó rồi đó quý vị ha, thì sao? Nếu mình tu cho đàng hoàng cái gì thì tất cả mọi hành động nó trở thành thiện hết rồi. Bây giờ thì mình còn thiện còn ác, mình sẽ chọn lựa. Một lúc nào rồi đó thì không còn đặt vấn đề thiện ác nữa, mà mọi hành động, mọi ngôn ngữ, mọi tư tưởng đã là thiện theo chánh pháp rồi. Nó lạ như vậy. Tôi muốn cái hành động kia, chúng ta hàng ngày quý vị làm những việc rất là cụ thể đó. Khi mình mới tập cái việc gì mình làm nữa quý vị ha, quý vị nhớ cái ngày xưa mình mới vào chùa chứ gì, vô chùa gặp đại khái là anh, chào chị, chào chú, chào bác, mình vẫn chào. Nhưng mà khi nghe sư bà hay nghe quý bạn mà nói không, ở trong chùa mình thắp tay lại ha, chào đạo hữu. Rồi lúc đầu thì thấy ngượng ngùng quý vị, lúc đầu thấy ngượng đó, là chắp tay lại rồi không biết nó, mình lúc chắp tay dòm để coi nó so e nó cao nó thấp, đại không biết thấp ở chỗ nào, ngượng. Như mình đi chùa lâu rồi chứ gì, mình chắp tay mình thấy từ nhà dường như là cái hành động chắp tay nó giản dị hơn nhiều, nó trực tiếp hơn nhiều, nó thanh tịnh hơn nhiều, mình quen như vậy rồi. Rồi khi gặp nhau thì sao quý vị? Ở ngoài thì có thể là không chắp tay, bước vào chùa tự nhiên chắp tay chào chị. Quý vị thấy không? Như vậy thì cuộc sống đạo cũng vậy đó quý vị. Hai bàn tay này là bổ trần hiệp giác, thiện ác thị phi phải quấy gì, mình chắp lại vào nhau, gọi là bộ trần, tức là ngược bỏ trần đi để trở lại với giác. Vậy thì cuộc sống tu của mình cũng vậy. Quý vị nhớ cho là ở đây không ai giỏi hơn ai đó quý vị. Thật sự mà nói mình phàm phu với nhau hết. Có điều nếu quý vị chuyên trí quý vị làm, bữa nay làm, mai làm, mốt làm. Bữa nay tụng kinh thì nghe cái giọng trầm giọng bổng không nghe không được. Tụng đi, nay tụng, mai tụng, mốt tụng, rồi tự nhiên lúc nào đó quý vị thấy kinh nó lưu chuyển trong mình. Niệm Phật cũng vậy, tu thiền cũng vậy, đi kinh hành cũng vậy đó quý vị. Nếu mà quý vị những người nào mà tu học kỹ đó, những người nào mà giữ những cái ngày quán niệm kỹ, hay là cái kinh hành niệm Phật thường đó, quý vị sẽ thấy được rằng có những khi mình không cố ý, không cố ý. Nếu mình làm cái gì đấy, mình rảnh cái gì, mình đi lang thang vậy mà vô tình, tự nhiên vô thức, một cách vô ý thức, mình đang trong cái tình trạng mình đi kinh hành niệm Phật, hay là đang trong cái tình trạng mình đi thiền hành, mình không biết, không có cố ý trước. Nhưng bây giờ mình cố ý, nhưng mà sau đó một lúc nào đó là tự nhiên mình thấy không cố ý mình làm. Thì cái đó là cái lý tưởng nhất, cái đó là cái gọi là tâm bụi. Không làm mà lại làm. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho. Cái việc tu học nó khó, nhưng mà nó sẽ không khó nếu có lòng mình muốn quý vị. Nếu có lòng mình muốn thì tôi nghĩ rằng cái việc tu học có lợi cho nhiều người lắm, ích lợi cho mình lắm. Bây giờ thì chắc là chúng tôi phải nghĩ tuần tới thì mình tiếp tục. Tuần tới à, quên nữa, thành được quý vị có gì nhắc tôi cũng may. Là tuần tới đó quý vị thì như vậy tiếp tục. Nhưng mà thay vì là chúng tôi thì là kề tuần tới thì quý vị có một cái là bậc thầy của chúng tôi, đó là thầy Nhất Hạnh. À, thầy Nhất Hạnh tuần tới thì thầy giảng về thương và ghét, giận với thương. Đại khái đó, đại khái là thương nhớ chẳng bận lòng ha, nằm duỗi hai chân ngủ. À, tôi mong rằng tôi chắc là quý vị sẽ học được nhiều ở thầy. Giận thương sao quý vị? Tại sao tôi lấy chữ ghét ở chỗ nào hả? Chắc là cái chữ giận, trừ cái chữ giận cái chữ ghét nó không sao bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng ở đây nếu quý vị thì tôi trong nói rằng nếu mà thương ghét, có lẽ tôi lấy cái chữ trong kinh, thương ghét chẳng bận lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Cái người chứng đạo không còn kẹt vào chữ thương, không còn kẹt vào chữ ghét, thì chẳng còn vướng lòng, thì lúc chỗ nào cũng tự tại thành rất là thành Phật thành tổ. À, tôi mong là quý vị ở đây chắc là mình giận thì cũng giận nhiều, phải không? Mà thương thì chắc cũng thương rất là nhiều. Vậy tôi mong rằng quý vị ở đây ai còn thấy mình giận, giận con, giận cháu, giận dâu, giận người cửa xóm, thương thì thấy thương đủ thứ hết. Vậy thì tôi mong rằng tuần tới đó quý vị tới nghe thầy Nhất Hạnh. Quý vị ha, thầy Nhất Hạnh thì tôi mong rằng quý vị xuyên hoặc là nhắc bạn hữu, những cái người thân tình của mình đó, thì mình bây giờ mình nói pháp không được thì mượn thầy nói, tức là nhỏ thuyết vô nghe nguyện, mình không khả năng thì mình nhờ thầy nói. Vậy thì vận động khuyến khích những cái người khác. Chúng ta khổ vì thương quý vị, chúng ta khổ vì giận, giận nó làm cho mình thất điên bắt đảo, mà thương nó cũng làm cho mình khổ nhọc vô cùng. Thành ra nếu mình biết điêu với lại biết đối về cái giận cái thương á, thì có lẽ là mình sống cuộc đời sung sướng lắm quý vị. Tuần tới thì quý vị đây vận động chứ có cái brochure, có cái bức vi chương, quý vị hỏi cái địa chỉ ở trường San Jose State ha, thì xin nhớ. Tôi mong rằng quý vị chẳng những quý vị đi nghe mà còn vận động người khác đi nghe. Tôi mời đại hữu các bạn 1:30 trưa ở trường San Jose State, tức là ở trường đại học San Jose. Đó quý vị ha, nhớ ha. Tới đây thì không có ai đây rồi. Thành ra quý vị á, tới ở, nó nằm ở đường San Carlos và đường số mấy gì đó, số 5. San Carlos số 5. Số 4, số 5 vậy tôi không rành, tôi cũng chưa tới đó lần nào. Thành ra quý vị có cái bản đồ phía sau á, tôi chỉ mong rằng quý vị, đây nè, tôi mong rằng quý vị, đặc biệt là quý vị có con có cháu. Tôi biết con người á, có con, dụ nó con đi chùa mẹ cho 5 đồng. Quý vị nào mà có cháu nội cháu ngoại mà nó rành tiếng Việt á, con đưa bà đi ha, con đi nghe thời pháp bà nội bao con ăn tô phở được không sao. Thì có khi nó đi, nó nghe, nó đi theo bà cụ, nó đi vậy thì biết đâu là mình có thể ăn tô phở chút chút gì đâu, bởi vì mình không cho tiền nó cũng ăn à. Nhưng mà trong thời gian nó nghe được cái thời pháp, có khi nó học được. Quý vị ha, tôi mong rằng quý vị cố gắng. Thì tuần tới thì chắc tôi cũng đi nghe. Bây giờ thì chúng ta đứng dậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem tâm này về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Được tuần tới thì gặp lại quý vị ở trường San Jose.